vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kim Phụng mến chào quý vị thính giả đang đến với tạp chí Sức Khỏe Là Vàng. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư mỗi tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị thính giả, tiếp nối với loạt bài an toàn khi đi du lịch, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về một chủng loại siêu vi gây nên bệnh sùi màu gà, hay còn gọi là bệnh mụn rộp. Và với đề tài này, Kim Phụng mời quý vị hãy cùng đến với phần trò chuyện của bác sĩ Eric Hương Trần làm việc tại Sydney. Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ cùng đến với phần hỏi đáp. Câu hỏi đầu tiên đến từ một vị thính giả sống ở khu vực Sydney đã đặt câu hỏi cho bác sĩ Michael Dũng Cao liên quan tới chủ đề ăn uống hợp vệ sinh để phòng chống ngộ độc thực phẩm. Chị đã đặt câu hỏi như thế này: Thưa bác sĩ, cháu nhà tôi thì thỉnh thoảng có bị rối loạn tiêu hóa nhẹ. Tôi thường điều chỉnh chế độ ăn uống là cháu trở lại bình thường và không cần phải uống thuốc. Hôm vừa rồi khi về quê ngoại chơi, cháu có đi ăn với bạn và có biểu hiện đau bụng, nôn ói. Tôi đã cho cháu nằm nghỉ và tiếp tục ăn cháo với súp cho dễ tiêu. Như vậy tôi có cần đưa cháu đến bệnh viện hay không? Hay có thể tự chăm sóc cháu ở nhà cho đến khi khỏi hẳn? Thưa chị, trả lời câu hỏi này thì bác sĩ Michael Dũng Cao đã có giải đáp như sau. Không biết là cháu bé nhà chị bao nhiêu tuổi rồi ạ? Trong trường hợp này thì nếu là miễn trẻ còn vui, còn thèm ăn, không bị sốt và không có chất nhầy cũng như là không có máu trong phân thì không cần phải đi khám bác sĩ. Nếu như tiêu chảy nhiều kéo dài thì nên đi khám bác sĩ để kiểm tra, và nếu như nôn kéo dài thì cần phải gặp bác sĩ càng sớm càng tốt vì nguy cơ mất nước sẽ rất là cao, và nếu như trẻ dưới 12 tháng tuổi thì nên gặp bác sĩ càng tốt chị nha. Thưa quý vị, câu hỏi thứ hai đến từ một vị thính giả sống ở khu vực Kapramatta đã đặt câu hỏi cho bác sĩ Dũng như sau ạ. Thưa bác sĩ, chồng tôi rất là thích gặp bạn bè và ăn uống ở những hàng quán ven sông với các món nhậu bình dân. Nhưng tôi thấy ở đó cũng như là những quán xá xung quanh thì rất là bừa bãi, chén bát và đồ ăn cũng không được bao bọc sạch sẽ gọn gàng. Tôi rất là lo là chồng tôi sẽ dễ bị đau bụng hay bị ngộ độc thực phẩm khi thường xuyên đến đó ăn uống. Bác sĩ có những lời khuyên gì để giúp chồng tôi hạn chế tối đa khả năng ngộ độc được không ạ? Thưa chị, trả lời câu hỏi của chị thì bác sĩ Michael Dũng Cao đã trình bày như thế này. Nếu như mà phòng tránh được thì tốt nhất. Tuy nhiên, nếu như mà chồng chị rất là thích đi ăn uống ở những địa điểm như vậy cùng với bạn bè thì nên bảo đảm rằng đã tiêm ngừa đầy đủ các loại chủng loại vaccine, ăn những loại đồ ăn mà đã được nấu sôi, ví dụ như là lẩu nè, những loại thức ăn được chuẩn bị rất là tươi, không phải là đã để qua tủ lạnh rồi. Nếu như mà uống bia thì nên tránh uống với lại nước đá, bởi vì trong nước đá cũng rất là dễ dàng bị nhiễm khuẩn hay là bị ngộ độc. Tránh ăn những loại thức ăn mà chưa được nấu kỹ, ví dụ như là tiết canh, những món gỏi mà có nhiều đồ sống trộn trong đó, và không nên ăn nếm thịt sống. Đây là những cái cách rất là cơ bản để mà chồng của chị có thể hạn chế tối đa khả năng bị nhiễm độc cũng như là bị ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, cũng không có gì là bảo đảm nếu như tiếp tục ăn uống ở những hàng quán mà không được kiểm tra một cách kỹ càng. Như vậy thì tốt nhất là chị nên khuyên chồng của mình hạn chế ăn uống ở những địa điểm này, thì hy vọng rằng khả năng bị ngộ độc sẽ giảm tới mức thấp nhất. Xin được cảm ơn chị. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Dũng đã có những cái trình bày cũng như là giải đáp thắc mắc của quý vị thính giả. Và xin quý vị nếu như có những thắc mắc cũng như là những ý kiến đóng góp liên quan tới những chủ đề tiếp theo trong tạp chí Sức Khỏe Là Vàng, thì quý vị đừng ngần ngại gửi thư, gửi mail về cho tạp chí Sức Khỏe Là Vàng, và chúng tôi sẽ liên lạc với các bác sĩ để có thể giải đáp được những cái thắc mắc cũng như là những lo lắng của quý vị nha. Kim Kim Phụng xin được chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng. Và như lúc đầu Kim Phụng đã trình bày thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về một chủng loại siêu vi gây nên mụn rộp hay còn gọi là bệnh sùi màu gà. Và với chủ đề này, Kim Phụng mời quý vị gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ Eric Hưng Trần. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Eric Hưng Trần ạ.
Xin chào cô Kim Phụng và xin kính chào quý thính giả của đài SBS chương trình Việt ngữ.
Đầu tiên thì xin bác sĩ Đức Hưng Trần có thể trình bày cho quý vị thính giả được biết siêu vi HPV là loại siêu vi như thế nào ạ?
Cảm ơn câu hỏi của Khang Phụng. Hôm nay mình xin nói về một bệnh truyền nhiễm do con siêu vi có tên gọi là Human Papilloma Virus. Thì dĩ nhiên cuối năm là cái thời điểm mà sau một năm lao động vất vả thì người ta nghĩ tới cái chuyện vui chơi giải trí. Thì trong đó thì có chuyện đi du lịch. Mà đi du lịch thì đôi lúc mình cũng gặp những rủi ro. Và một trong những rủi ro là chúng ta có thể mắc phải những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục. Cho nên mình sẽ nói về con siêu vi Human Papilloma Virus. Cái con siêu vi này á, nếu mình dịch sang tiếng Việt á, thì cái chữ human là có nghĩa là người. Papilloma là u nhú, virus là siêu vi. Tức là gọi nôm na là con siêu vi gây u nhú ở người. Tổ chức Y tế Thế giới phong tặng cái con siêu vi này cái danh hiệu là bệnh lây truyền qua đường tình dục. Do siêu vi phổ biến nhất trên thế giới. Phổ biến nhất trên thế giới có nghĩa là hầu hết những ai đã từng có quan hệ tình dục đều đã và hoặc là sẽ bị nhiễm cái con siêu vi này một lần nào đó trong đời. Cái triệu chứng về biến chứng của cái con siêu vi này thì nó thường gây ra một cái mụn cơm, có khi còn gọi là mụn cóc hay là sùi màu gà đó Kim Phụng. Ở Việt Nam người ta dùng cái từ sùi màu gà để mô tả cái tổn thương cho cái con siêu vi này ra. Khi mình nói tới chữ sùi là mình hiểu ngay là một cái vết thương trên da nó hay là trên da nó sần sùi, rồi màu gà là cái mồng gà, màu gà là cái phần thịt đỏ ở trên đầu của con gà trống á. Cái con siêu vi này, cái cơ chế lây nhiễm của nó là chủ yếu là nó lây truyền qua cái con đường tình dục á, có thể là tình dục, quan hệ tình dục qua miệng, qua hậu môn, qua âm đạo, rồi có thể do tiếp xúc với da, đôi khi nó cũng có thể lây từ mẹ sang con. Nếu như người mẹ mắc phải cái sùi màu gà hay là sinh dục lúc mà sinh qua cái đường tự nhiên thì đứa con có thể mắc phải cái bệnh này trong khi sinh.
Khi mà chúng ta bị mắc phải cái bệnh này thì có những cái dấu hiệu như thế nào ạ?
Cái dấu hiệu nổi bật là mụn cơm, mụn cóc hay là sùi màu gà. Đây là những cái vết sần sùi thường thường mình tìm thấy ở trên bề mặt của da hay là bề mặt của niêm mạc. Những cái tổn thương ở trên da hay trên niêm mạc này có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào mà có da và có niêm mạc trên cơ thể, giống như là ở mặt thì có là mắt, mũi, miệng hay môi hay lưỡi hay là cổ họng. Rồi những cái tổn thương này có thể xuất hiện ở cái vùng da xung quanh cái bộ phận sinh dục trong và ngoài đó. Thường thường những cái tổn thương này nó không gây đau, cho nên thường thường khi mà bệnh nhân phát hiện ra thì cái vết thương này nó đã lớn rồi, có thể mình thấy bằng mắt thường á, chứ thường thường nó không có đau. Cái thời kỳ ủ bệnh đó là sau khi tiếp xúc với con siêu vi này có thể là từ 2 đến 3 tháng, hoặc đôi khi có thể lên tới 20 tháng đã không gây đau, trừ khi là cái sùi màu gà nó rất là lớn. Bên trong của bộ phận sinh dục thì người ta đi tiểu có thể bị tiểu đau, tiểu rát hay tiểu buốt, hoặc là nó gây khó khăn trong cái chuyện vợ chồng. Cho nên cái điểm nổi bật của cái mụn cơm hay là mụn cóc hay là mụn sùi màu gà này nó không có gây đau.
Dạ, khi mà mắc phải căn bệnh này thì nếu mà chúng ta không có biết để mà phát hiện và điều trị một cách kịp thời thì nó sẽ dẫn đến những cái biến chứng như thế nào ạ? Thưa bác sĩ Eric.
Cái con siêu vi này nó rất là đa dạng. Hiện tại là có trên 100 chủng loại hay là trên 100 dòng. Những cái chủng loại này được đặt tên là giống như từ 1, đặt tên từ số giống như từ 1 đến 100 chẳng hạn. Hầu hết những cái chủng loại này nó chỉ gây mụn cơm hay là mụn cóc ở những vùng da bình thường của cơ thể, giống như là tay, chân hay là ngay mặt. Chỉ có một số chủng loại nó gây nhiễm trùng, gây sùi màu gà ở cơ quan sinh dục của nam và nữ. Trong cái nhóm siêu vi này thì những chủng loại gọi là chủng loại nguy cơ cao là high risk HPV á, thí dụ như là số 6, số 11, số 16 và 18 á, những cái chủng loại này nếu mình không điều trị á, về lâu về dài á, nó có thể dẫn tới ung thư ở cái vị trí mà nó bị viêm nhiễm, Mà thường thường khi người ta nói tới ung thư là người ta nói tới ung thư cổ tử cung ở phụ nữ. Cái con siêu vi này nó có thể gây ung thư ở những cái bộ phận khác của hệ sinh dục. Chẳng hạn như là ngoài ung thư cổ tử cung thì nó có thể gây ung thư cho âm đạo và âm hộ, gây ung thư giống như ở miệng, ở cổ họng và ở hậu môn.
Đâu là cái cơ chế lây lan khiến cho cái vi khuẩn HPV này dẫn đến ung thư cổ tử cung ạ? À?
Có ba con đường. Con đường thứ nhất là con đường do quan hệ tình dục á, giống như quan hệ tình dục không an toàn á, giống như quan hệ tình dục qua miệng, qua âm đạo, qua hậu môn. Rồi cái con đường lây nhiễm thứ hai là tiếp xúc với da. Có những người á, nhiều khi mình không có những tổn thương, không có những cái vết sùi ở trên da, tuy nhiên người đó cũng có thể lây nhiễm cho cái người bạn đời của mình. Rồi cái con đường thứ ba hiếm hơn á, là từ mẹ sang con á. Hầu hết những cái trường hợp nhiễm siêu vi này á và những cái tổn thương mà tiền ung thư ấy, nó có thể tự biến mất. Tuy nhiên lúc nào nó cũng có cái nguy cơ là trở thành mãn tính và chuyển thành ung thư cổ tử cung. Thường thường để cho một cái sự nhiễm trùng này nó biến thành ung thư, thường thường nó mất từ 10 tới 15 tới 20 năm đối với những người có hệ miễn dịch bình thường. Tuy nhiên đối với những phụ nữ mà có hệ miễn dịch suy giảm á, giống như họ bị những cái bất cứ cái bệnh lý nào mà làm giảm cái hệ miễn dịch đó, thì đôi khi á mình chỉ cần mất từ 5 tới 10 năm là nó có thể dẫn tới ung thư cổ tử cung đó, Kim Phụng.
Như vậy chúng ta làm như thế nào để chúng ta có thể phòng tránh được cái vi khuẩn HPV này ạ, thưa bác sĩ Eric?
Khi nói về vấn đề phòng ngừa thì giống như ông bà mà nói là phòng bệnh hơn trị bệnh. Trước hết là mình ở ở Úc này có cái chương trình chủng ngừa cho thiếu niên ở trung học, giống như ở cho cả có nam học sinh và ở lớp 7. Chính phủ có chương trình chủng ngừa miễn phí, chủng ngừa khoảng 2 mũi. Cái tên thuốc là Gardasil 9, tức là nó có chín, nó chứa 9 cái chủng loại. Trước đây thì mình cái thuốc Gardasil chỉ có 4 chủng loại thôi, rồi bây giờ người ta có Gardasil 9 là nó chứa tới 9 cái chủng loại. Cái thuốc ngừa Gardasil này á chỉ được miễn phí đối với học sinh ở lớp 7 thôi, còn đối với những người khác thì mình phải mua. Mà thuốc ngừa này á thì được chỉ định cho ở nữ á thì từ 9 tới 45 tuổi, ở nam á thì từ 9 tuổi đến 26 tuổi. Ngoài cái việc chủng ngừa là cái cách mà phòng ngừa viêm nhiễm cái HPV này hiệu quả nhất, ngoài ra đó mình còn phải giống như là bên này cái chế lây nhiễm phổ biến nhất là quan hệ tình dục, cho nên mình phải có tình dục an toàn. Tình dục an toàn có nghĩa là mình phải giống như theo chế độ chung thủy, một vợ một chồng một bạn tình, mình phải sử dụng giống như là sử dụng bao cao su chẳng hạn. Tuy nhiên cái bao cao su nó chỉ giúp ích một phần nhỏ thôi, bởi vì cái bao cao su nó chỉ che được cái vùng da của cơ quan sinh dục, và cái vùng da của cơ quan sinh dục nó chỉ chiếm 1% tổng diện tích bề mặt của da của cơ thể con người. Tại vì cái siêu vi này nó có thể hiện diện ở những cái vùng da ngoài cái bộ phận sinh dục, cho nên cái bao cao su nó chỉ giúp ích được một phần nào thôi. Cái phương pháp phòng ngừa kế tiếp là đối với phụ nữ là mình phải làm xét nghiệm thăm dò ung thư cổ tử cung thường xuyên. Ở Úc họ có chương trình Cervical Screening Program, thì cái chương trình này là bắt đầu ở ở phụ nữ từ tuổi 25, cứ mỗi 5 năm làm một lần, làm miễn phí, làm cho tới tuổi 74 hoặc 75. Chính phủ khuyên là tất cả các phụ nữ đều nên làm á, cái vùng giống như những người mà thí dụ chỉ có quan hệ tình dục một lần rồi sau đó họ sống đời sống độc thân thì họ vẫn phải làm, hoặc là thí dụ chồng chết hay là sau khi ly dị họ vẫn phải làm, hoặc là đối với những phụ nữ mà trước đây đã được chủng ngừa rồi á, thì cũng vẫn phải làm. Tại vì nếu mà chủng ngừa không chưa đủ, có những cái chủng loại siêu vi nó dẫn tới ung thư cổ tử cung mà nó không có ở trong cái thuốc chủng ngừa. Cái biện pháp dự phòng thì mình có thể chia là dự phòng cấp 1, dự phòng cấp 2 và dự phòng cấp 3. Dự phòng cấp 1 là mình là đối với một người chưa có mắc bệnh, rồi mình phải làm thế nào để mình tránh được cái bệnh đó, thì cái đó gọi là dự phòng cấp 1. Dự phòng cấp 1 trong trường hợp này là chủng ngừa và tình dục an toàn. Còn dự phòng cấp 2 tức là đối với những người đã bị viêm nhiễm con siêu vi này thì mình phải làm xét nghiệm thăm dò ung thư cổ tử cung thường xuyên hơn để mình phát hiện những cái tổn thương sớm hơn. Mà nếu mình phát hiện sớm, mình điều trị sớm á, thì mình giảm thiểu cái nguy cơ mà những cái tổn thương này nó có thể tiến triển dẫn đến ung thư. Cái đó là dự phòng cấp 2. Dự phòng cấp 3 là một khi đã bị ung thư rồi á thì mình phải điều trị dứt khoát, giống như điều trị bằng xạ trị, bằng hóa trị hay là bằng giải phẫu này kia đó, để mình đạt tới kết quả mà cao nhất để mà giảm cái nguy cơ tử vong.
Nhân đây thì bác sĩ Eric có thể chia sẻ với lại quý vị thính giả một chút về cái tỷ lệ mắc phải những cái ca ung thư cổ tử cung trên thế giới và cái điều này nó ảnh hưởng tới cái đời sống cũng như là cái chất lượng cuộc sống của người mắc bệnh như thế nào ạ?
Xin cảm ơn câu hỏi của Nguyên Phụ. Đây là một cái đề tài rất là quan trọng. Cái con Human Papillomavirus, cái con siêu vi này á, bây giờ theo theo cái hiểu biết hiện tại, mình có thể chụp mũ nó, mình có thể nói là nó là cái nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ung thư cổ tử cung đó Nguyên Phụ. Tức là cái con siêu vi này á, với nó có một cái mối quan hệ nhân quả với ung thư cổ tử cung. Tức là ở đâu có con siêu vi này á, ở đó có ung thư cổ tử cung. Mình có thể nói một không khỏi vòng rằng nó chính là nguyên nhân dẫn tới ung thư cổ tử cung á, cho nên nếu mình tránh được nó thì mình sẽ tránh được ung thư cổ tử cung. Hiện tại đó, ung thư cổ tử cung á đứng hàng thứ hai ở phụ nữ sinh sống ở những khu vực kém phát triển. Mỗi năm á, theo thống kê tổ chức y tế thế giới thì chúng ta có khoảng 550.000 trường hợp bị ung thư cổ tử cung được phát hiện, và mỗi năm á, có trên 300.000 phụ nữ bị tử vong vì ung thư cổ tử cung này đó. Nhưng mà hầu hết những cái trường hợp mà bị ung thư cổ tử cung này á, hầu hết có nghĩa là khoảng 80% xảy ra ở những cái quốc gia đang phát triển hay là chưa phát triển hay là kém phát triển á. Tại vì ở những quốc gia này á, họ chưa có những cái chương trình chủng ngừa, phòng chống hay thăm dò ung thư cổ tử cung hiệu quả giống như là những gì mình đang thấy ở những nước đã phát triển. Thì nhân đây mình cũng xin thưa với quý đồng hương rằng á, là ngoài ngoài cái ung thư cổ tử cung á, thì cái con siêu vi này á, nó có thể gây ung thư ở miệng, ung thư ở vòm họng. Trước đây á, thì hút thuốc lá và bia rượu á, là cái nguyên nhân dẫn đến ung thư vòm họng, ung thư miệng hàng đầu. Tuy nhiên bây giờ á, thì cái xã hội đã thay đổi, cái cách sinh hoạt tình dục cũng thay đổi, cho nên á, cái con siêu vi này á, nó trở thành một cái nguyên nhân nổi bật gây ung thư miệng và ung thư vòm họng ở cái vùng.
Thưa quý vị, xem ra đây là một cái căn bệnh rất là nguy hiểm, một cái loại siêu vi mà chúng ta cần phải rất là cẩn trọng đề phòng và tránh bị lây nhiễm, bởi vì nó sẽ dẫn tới những cái biến chứng rất là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là cuộc sống của chúng ta. Kim Phụng xin được cảm ơn bác sĩ Eric rất là nhiều đã dành thời gian chia sẻ về cái loại siêu vi này cũng như là cái chứng bệnh ung thư cổ tử cung, và hy vọng rằng với những chia sẻ của bác sĩ Eric thì chúng ta sẽ có được một cái tâm lý sẵn sàng cũng như là có sự chuẩn bị đầy đủ để có một chuyến du lịch thật là an toàn và thật là nhiều niềm vui. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Eric rất là nhiều ạ.
Xin cảm ơn Kim Phụng và xin kính chúc quý thính giả của đài SBS sống đúng, sống vui và sống khỏe.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, quý vị đừng quên là nếu như có bất kỳ câu hỏi nào quý vị thắc mắc liên quan tới chủ đề vi khuẩn HPV cũng như là ung thư cổ tử cung thì quý vị hãy gửi câu hỏi của mình về địa chỉ email phụng.kim29a@gmail.com. Email không có khoảng trắng và cũng không có dấu hoa gì quý vị nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tạp chí sức khỏe kỳ sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.